cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong Luca đoạn 22. Chúng ta thấy bóng dáng thập tự giá sắp lộ ra. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phân đoạn này đề cập đến một ngày sau cùng của Chúa Giêsu trên đất. Tất cả những việc xảy ra trong đoạn này xảy ra vào ngày trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Một môn đồ tên là Giuđa đã lập mưu với các thầy tế lễ cả phản Chúa Giêsu. Ngài sắp đặt lễ vượt qua và thiết lập lễ tiệc thánh. Và tại bàn tiệc thánh, Chúa báo trước kẻ phản Ngài. Chúa Giêsu cũng nói về cương vị của các sứ đồ trong nước thiên đàng tương lai. Ngài cảnh giác Phi-e-rơ về việc chối Chúa và nói tương lai đến các sứ đồ. Sau đó, Chúa Giêsu đi đến rừng Gethsemane cầu nguyện và bị Giuđa phản bội, dẫn người đến bắt Chúa Giêsu. Ngài bị giao đến thầy tế lễ cả, Phi-e-rơ chối Chúa. Ngài bị chế nhạo, bị đánh đập và bị mang đến trước tòa công luận. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Luca đoạn 22, và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp, nói đến thời gian buổi chiều trong ngày Chúa Giêsu bị bắt. Các bạn thân mến, rừng Gethsemane là nơi thánh, vì thế tôi cần cởi giày thuộc linh của tôi khi tôi đứng chỗ thánh này. Đồng thời, tôi cũng vỡ nón thuộc linh của tôi để nhìn chăm vào Ngài. Có nhiều người hát, tôi sẽ đi với Ngài xuyên qua vườn Gethsemane. Tôi xin thú thật với các bạn, tôi không thể đi qua vườn này. Chúa Giêsu đã để các môn đồ của Ngài phía ngoài. Tôi cũng sẽ ở ngoài với các môn đồ và nhìn vào hàng rào xuyên trong đêm tăm tối để lắng nghe sự đau đớn quặn thắt của linh hồn Ngài. Nếu chúng ta có lòng nhạy cảm, chúng ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời về đấng uống cạn chán đau thương, thống hối. Chúng ta không thể nào vào nơi tối tăm của giường, nhưng chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của chén mà Ngài cho các môn đồ tại phòng cao. Tại mỗi nơi nào chúng ta giữ chén tiệc thánh điều ngọt ngào, nhưng Chúa Giêsu đã uống chén đắng cay, nhờ đó chúng ta mới có thể hưởng được sự ngọt ngào. Có một sự nhiệm màu sâu sắc trong giường và không có hoài nghi. Chúng ta sẽ thờ phượng và tôn cao Ngài khi chúng ta đến trong giường Gethsemane và nghe tiếng thổn thức của Ngài. Chúng ta nhìn qua bóng tối của vườn và có một người nói, tôi yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì tôi biết Ngài. Tôi tôn ngợi Ngài, dẫu rằng tôi không thể nào lý giải được hết. Vì thế tôi thờ phượng Chúa ở vườn Gethsemane, dẫu rằng tôi không thể nào có hết các câu trả lời. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 22, câu 39 đến 40. Đoạn Đức Chúa Giêsu đi ra lên núi Olive, theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Có hai điều diễn đạt trong phần này rất thích thú cho chúng ta lưu ý đến. Ngài lên núi theo thói quen, khi đã đến nơi đó. Hiển nhiên là Chúa Giêsu không có ở ban đêm trong thành Jerusalem. Ngài bị thành phố này chối bỏ Ngài, và vì thế Ngài chối bỏ thành này. Trong suốt tuần lễ sau cùng của Chúa Giêsu, Ngài không có ở đêm trong thành Jerusalem, nhưng Ngài nghỉ đêm tại giường này hay ở tại Bethany. Sau lễ tiệc thánh, Ngài đi đến giường Gethsemane. Trong đêm sau cùng này, có một việc bất thường xảy ra. Dầu là tôi không biết hết những điều này, nhưng rõ ràng Chúa Giêsu đang vật lộn với kẻ thù vô hình. Chúa Giêsu đã chiến thắng kẻ thù này. Sự chiến thắng trên đồi Calvary khởi sự từ sự chiến thắng ở vườn Gethsemane. Các bạn thấy rằng, từ buổi đầu chức vụ của Chúa Giêsu, Satan đã đến cám dỗ Ngài. Satan hứa ban cho Chúa Giêsu các nước của thế gian nếu Ngài thờ phượng nó. Dĩ nhiên, nếu thế thì Chúa Giêsu bỏ qua thập tự giá. Bác sĩ Luca nói cho chúng ta biết rằng Satan tạm lìa Ngài. Nhưng lúc nào Satan đã trở lại? Tôi nghĩ rằng Satan đã trở lại nhiều lần và nó đã thất bại, nhất là trong lúc Ngài bắt đầu thi hành chức vụ để kéo Chúa Giêsu ra khỏi thập tự giá. Và giờ đây, sắp kết thúc chức vụ của Chúa Giêsu, Satan trở lại cám dỗ Ngài lần nữa. Các bạn có nhớ trong suốt thời gian chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài đã nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ chịu nhiều đau khổ và kẻ thù sẽ giết Ngài. Phi-e-rơ đáp lại rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22. Các bạn còn nhớ đến Chúa Giêsu đã trả lời với Phi-e-rơ như thế nào không? Nhưng Ngài xoay mặt lại và phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23. Đường lối của Sa-tăng là không có thập tự giá cho Đấng Christ. Chính Sa-tăng trở lại trong vườn Gethsemane, đó là lúc mà Chúa Giêsu nhắc lại cho các môn đệ của Ngài. Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 22, câu 41 đến 42. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Các bạn có thể liệng cục đá bằng nắm tay xa bao nhiêu thước? Chúa Giêsu đi một khoảng như thế, quỳ gối xuống và cầu nguyện. Ngài cầu xin rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Có vài ý kiến khác nhau về ý nghĩa của lời cầu nguyện này. Có người cho rằng, Chúa sợ chết trước khi lên cây thập tự. Tôi không phải là người độc đoán, nhưng tôi thấy không có hợp lý trong sự giả định này. Không có sự ban thưởng nào cho người chết trên thập tự giá của La Mã, và không có sự ban thưởng nào cho người chết trên trụ hình. Chỉ có sự ban thưởng trong chính đấng chịu chết. Nếu Chúa Giêsu chịu chết bằng cách treo cổ hay là ngồi trên ghế điện, thì sự chết của Ngài chắc chắn có giá trị hơn. Nếu đấng Christ chết trong rừng Gethsemane, thì sự chết của Ngài sẽ có giá trị nhiều hơn. Vì sự chết trên thập tự giá là cái chết cho những người tồi tệ nhất, cho những tội phạm lớn nhất. Tôi nghĩ cái chén là thập tự giá, và tôi không có ý nói là sự đau đớn của sự chết. Cái chén đây là Chúa Giêsu trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Khi tội lỗi của tôi và các bạn đặt trên Ngài, đó là một việc đố kỵ với Chúa. Tôi không hiểu tại sao, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta được sự chú ý của Đức Chúa Trời. Khi tội lỗi của các bạn và tôi đặt lên Chúa Giêsu là một điều đố kỵ, một điều rất là tồi tệ. Trong giờ phút kinh khủng ấy, Ngài chống nghịch lại. Trong vườn Gethsemane, khi bóng dáng của thập tự giá sắp hiện ra, thì kẻ cám dỗ cũng cống hiến cho Chúa Giêsu một dương niệm không có thập tự giá. Vì Chúa Giêsu đến thế gian này làm theo ý muốn của Cha Ngài, cho nên Ngài nói, do vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Chúa Giêsu dâng chính Ngài làm theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Vì thế Ngài mang tội lỗi của các bạn và tôi là một điều đố kỵ với Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong Luca đoạn 22 câu 43. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Có thiên sứ thêm sức cho Chúa Giêsu khi Ngài bị cám dỗ trong đồng vắng 40 ngày. Giờ đây trong rừng Gethsemane, thiên sứ đến thêm sức cho Ngài khi bị Satan cám dỗ. Các bạn thấy rằng chỉ có Luca ký thuật lại việc này. Tiếp đến trong Luca đoạn 22 câu 43. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Chỉ có bác sĩ Luca nói chúng ta biết sự chuyện này. Chúa Giêsu đổ mồ hôi như giọt máu lớn. Ngài có một phản ứng rất mạnh mẽ trong cơ thể khi Ngài đối diện với sự đau đớn và sự chống nghịch. Tôi không thể giải thích những gì xảy ra trong giờ phút đó. Ngài đổ huyết ra cho tội lỗi tôi, và tôi cúi đầu xuống tôn thờ Ngài. Thật không có cái giá nào trả nổi hết biết bao việc Chúa Giêsu đi qua biển sâu hay băng qua tăm tối mà Chúa Giêsu đã trải qua, hoặc là sự nhọc nhằn khi Ngài đi tìm kiếm chim lạc mất. Tôi xin thú thật với các bạn đã nhiều năm qua tôi tin nhận Chúa Giêsu và học hỏi nhiều mà vẫn chưa hiểu hết sự mầu nhiệm của việc Chúa Giêsu chịu chết cho tội lỗi chúng ta, để cho chúng ta được sự sống đời đời. Tôi tiếp nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho bằng đức tin. Ngài nói, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Trong Giăng đoạn 10 câu 10. Chúa Giêsu yêu mến con người hư mất trong thế gian rất nhiều. Vì thế Ngài đến thế gian để cho con người được sự cứu rỗi. Do vậy, thế gian cự tuyệt đấng thánh của Đức Chúa Trời, đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hôm nay tôi xin hỏi các bạn vài điều. Các bạn có khước từ Chúa Giêsu không? Các bạn có chống nghịch với Chúa Giêsu không? Các bạn có bội bạc với những gì Ngài đã làm cho các bạn không? Xin các bạn hãy đứng yên lặng cạnh khu vườn Gethsemane và lắng nghe tiếng nức nở của linh hồn Ngài, lắng nghe những giọt mồ hôi lớn rơi xuống như giọt máu. Sau đó các bạn nhìn sâu trong giường và thấy Ngài quỳ gối cầu nguyện cách thông hội. Chúa cụ thể mang lấy hình thể con người như các bạn và tôi. Ngày hôm sau, Chúa Giêsu đến thập tự giá. Kế tiếp, chúng ta thấy việc Giuđa phản Chúa Giêsu. trong Luca đoạn 22 câu 45 đến 48. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng, sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ đi trước, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi, hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Đây là một hành động phản bội hèn hạ nhất được kỹ thuật trở lại. Đó là việc ghê tởm, dơ bẩn. Giuđa biết rõ Chúa Giêsu có thói quen đến nơi đây nghỉ ngơi, và ông dẫn kẻ thù đến bắt Ngài. Cái hôn là dấu hiệu để bày tỏ tình yêu thương và bày tỏ cảm tình tốt. Nhưng Giuđa dùng cái hôn để phản bội Chúa Giêsu. Điều này làm cho hành động của Giuđa thêm hèn mọn, tương phản. Chúng ta cũng nên xem xét và để ý rằng, dốc dáng thân thể của Chúa Giêsu không có khác biệt gì với những người xung quanh. Do đó, Ngài càng được nhận diện trong đám đông. Đây là giờ phút đánh dấu Chúa Giêsu bị giao nộp trong tay con người tội lỗi. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 22 câu 49-53. Những người ở đó với Ngài thấy sự sắp xảy đến bèn nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ thầy cả thượng phẩm và chém đứt lỗ tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến. Ngài bèn rờ lỗ tai đầy tớ ấy làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng, các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi, bạc quyền của sự tối tăm vậy. Các môn đồ nghĩ rằng, đây là giờ dùng gươm. Thật ra đây không phải là thì giờ dùng gươm, bởi vì đây là thì giờ Chúa Giêsu đi đến thập tự giá. Thanh gươm chỉ được dùng để tự vệ cá nhân sau khi Chúa Giêsu đi khỏi họ. Quyền lực tối tăm và sự sáng gặp nhau ở thập tự giá của Đấng Christ. Chúa Giêsu bị bắt, dẫn đến nhà thầy tế lễ cả. Trong Luca đoạn 22 câu 54. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. Thật rất là nguy hiểm khi theo Chúa xa xa. Đó là điều mà Phi-e-rơ đã làm. Chúa Giêsu bị bắt và bị giải đến Cai-phe. Ông là thầy cả được chính quyền La Mã chấp nhận. Còn cha vợ An-ne là thầy tế lễ cả theo luật của Mô-sê. Theo như sứ đồ Giăng ký thực cho biết Chúa Giêsu được giải đến An-ne. Có vài người tin rằng An-ne là người rất điểu dã, đang đứng phía sau hậu trường điều khiển kế hoạch giết Chúa Giêsu. Đây là buổi họp của tòa công luận. Còn Phi-e-rơ đang đi đến chỗ sa ngã xấu hổ. Ông theo Chúa cách xa xa và đến ngồi gia nhập vào sau đám đông. Sau đó chúng ta thấy Phi-e-rơ chối Chúa. Trong Luca đoạn 22 câu 55 đến 57. Họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu và nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Trong khi Chúa Giêsu bị xét xử và bị làm trò hề, thì Simon Phi-e-rơ đang ở trong chỗ cám dỗ nặng nề. Chỉ với một con đòi nhỏ cũng làm cho Phi-e-rơ chối Chúa Giêsu và không biết Ngài. Bởi vì Phi-e-rơ tủi hổ khi gặp có người nhận biết ông là người theo Chúa Giêsu trong giờ phút đó. Chúng ta có khi nào rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy không? Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho sự nhút nhát, yếu đuối của chúng ta, giống như Ngài đã tha thứ cho Phi-e-rơ. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 22, câu 58-60. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi ngươi, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác thề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giê-xu, vì ngươi là dân Giu-đa. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi ngươi, ta không biết ngươi nói chi. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy. Có một người nữa chỉ ra Phi-e-rơ là người theo Chúa Giê-xu khi ông chen vào một đám đông khác. Một lần nữa Phi-e-rơ chối ngài và đi sang một đám đông kế bên. Điều này tỏ bày cho biết rằng bởi vì Phi-e-rơ nói quá nhiều cho nên gây cho ông sự khó khăn. Phi-e-rơ nói theo giọng của người xứ Galilê. Các bạn thân mến, nếu Phi-e-rơ làm điều đó và kết thúc thì có thể ông cũng giống như tình trạng của Judas Iscariot. Nhưng xin các bạn để ý điều xảy ra kế tiếp. Trong Luca đoạn 22 câu 61 đến 62. Chúa say lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: "Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần." Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Phi-e-rơ theo Chúa Giê-xu và ông thành thật khi hứa nguyện trung thành theo Ngài. Có điều là ông không biết sự yếu đuối của chính bản thân ông. Phi-e-rơ đến nơi không tốt cho ông, đến nơi bị cám dỗ, đến nơi bị tấn công. Cái nhìn thân ái của Chúa Giê-xu giúp cho Phi-e-rơ nhớ lại và ăn năn. Phi-e-rơ khóc thảm thiết và nước mắt của ông tỏ bày lòng ăn năn chân thành. Tất cả con cái của Đức Chúa Trời có thể trở lại cùng Ngài, như lời sứ đồ Giăng đã nói. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu 9. Phi-e-rơ cũng xấu tệ như Giu-đa. Phi-e-rơ không bán Chúa Giê-xu, nhưng ông đã chối Ngài. Phi-e-rơ có sự khác biệt hơn Giu-đa. Đó là Phi-e-rơ ăn năn. Chúa chúng ta đã cầu nguyện cho đức tin của Phi-e-rơ không té ngã. Tiếp theo đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị nhạo báng và đánh đập. Trong Luca đoạn 22, câu 63 đến 65. Vả, những kẻ canh Đức Chúa Giê-xu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng: "Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi." Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa. Thầy tế lễ cả và những trưởng lão đem Chúa Giê-xu đến nhà thầy tế lễ An-ne. Đó là một buổi xử không hợp với pháp lý vì không đủ cáo trạng. Nhưng họ vẫn họp tại đó cho đến khi có một buổi họp kế tiếp của tòa công luận. Các bạn để ý thấy rằng họ bắt Chúa Giê-xu trước kế hoạch. Họ không ngờ rằng họ có thể bắt được Ngài sớm hơn như vậy. Có thể Giu-đa đã đến và nói với họ rằng: "Các ông cần hành động nhanh, trong lúc này mới có thể bắt được." Vì Giu-đa nghĩ Chúa Giê-xu sắp rời khỏi thành phố này. Nhưng thật ra Chúa Giê-xu không có ý định rời khỏi thành Jerusalem. Các bạn có để ý những điều họ làm trong khi sự Chúa Giê-xu là không hợp pháp, không hợp lý không? Giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái bắt Chúa Giê-xu và tố cáo Ngài vi phạm luật pháp Mô-xe. Nhưng chính họ lại vi phạm luật Mô-xe khi cố gắng xét xử vào buổi tối và đưa ra phán quyết cùng Ngài. Điều đó lại càng không hợp pháp. Còn thầy tế lễ cả xé áo của ông, đây là điều mà luật pháp Mô-xe cấm làm. Giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái giao cho quân lính đánh đập Chúa Giê-xu trước khi có cáo trạng. Nếu có án tử hình được gán cho một phạm nhân nào thì quân lính có thể đùa cợt chế giễu phạm nhân xấu số này. Họ trùm khăn lên đầu phạm nhân và đánh đập liên hồi, rồi mở khăn ra, hỏi phạm nhân thử đoán ai đã đánh. Thật ra khó có thể nào biết được ai đã đánh, mà nếu đoán đúng thì quân lính cũng không nhận. Sau trận đoạn như thế thì mặt mày của Ngài bầm dập, rất khó xem. Kế tiếp chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị giải đến trước tòa công luận. Trong Luca đoạn 22, câu 66 đến 71. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng: nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra rạng các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng, chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng, chúng ta nào có cần đến chứng cớ làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Chúng ta thấy tòa công luận hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất, nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Nếu Ngài trả lời phải, thì Ngài có thể bị cáo bởi mưu phản, bởi vì bất cứ ai công bố là người được sức dầu, là vua, thì bị chính quyền La Mã kể như là thành phần nguy hiểm. Trong Thi Thiên đoạn 110, Đức Chúa Cha nói với Đức Chúa Con, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Chính Chúa Giê-xu là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Thứ hai, họ hỏi, ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Chúa Giê-xu nhận như thế. Căn cứ trên hai điều này, họ đồng thanh sự đóng đinh Ngài. Do vậy, xin hãy chú ý rằng, đây không phải là cáo trạng mà họ trình lên tòa án La Mã. Khi tòa án Do Thái trình đến tòa án La Mã, họ đổi cáo trạng. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu trải qua một ngày với nhiều nỗi khốn khó bởi nhiều người bắt bớ chống đối. Chúa đã nhịn nhục cam chịu để thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Tôi mong ước chúng ta là con cái của Chúa học hỏi theo gương nhịn nhục và dân phục Ngài để làm theo ý chỉ mà Đức Chúa Trời muốn trên đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.